This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hòa Tĩnh xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Gia Chánh Bếp Sài Gòn trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM ngày hôm nay cùng với Hoàng Tĩnh nha. Thưa quý vị, Hoàng Tĩnh cùng với lại chị Mỹ Liên cứ tạm biệt nhau để đến với quý vị trong chương trình Gia Chánh. Chị Mỹ Liên thì professional hơn, tức là chuyên nghiệp hơn với những cái món ăn mà quý vị có thể đãi đăng với bạn bè của mình. Hãnh diện, mình làm thuần phục rồi mình đãi đăng cho bạn bè. Thưa quý vị, còn Hoàng Tĩnh thì với cái những cái món ăn gia đình, trên cái mâm cơm của gia đình thì nhiều hơn. Bởi vì Hoàng Tĩnh cũng vừa đi làm mà vừa phụ giúp thêm cho nhà, đỡ đần một tay cho vợ con mình, cho nó khỏe, cho người thân mình, cho nó vui. Thưa quý vị, sanh nạnh chi với một cái món ăn. Quan niệm của Hoàng Tĩnh là như vậy thôi, còn đối với những vị khác thì như thế nào Hoàng Tĩnh không có biết được. Nhưng mà Hoàng Tĩnh nói chung ra thì cũng thích sưu tầm những cái món ăn ngon, hay hoặc là tìm một cách nào đó để mình làm cho cái món ăn nó ngon, nó phong phú hơn. Ăn một lần là muốn ăn lần nữa, hay hoặc là ăn một chén xong rồi muốn ăn một chén nữa, mà khổ nổi. Thưa quý vị, cứ ăn cái kiểu đó thì phải gọi là lên pound, lên ký. Thưa quý vị ha, cứ mập lên thêm thôi. Cho nên làm sao ăn ngon, ăn tốt mà ăn bảo đảm cho sức khỏe của mình. Nhưng mà lâu lâu thỉnh thoảng nói mình làm đâu phải mình tiếm quyền hết công việc của phụ nữ. Ở nhà cũng vẫn làm rồi xong xuôi, đâu phải là chỉ có ở nhà mình làm không là mấy tiệm nó ế sao phải không. Thưa quý vị, cũng vẫn đi ra ngoài trong những dịp lễ lộc cuối tuần, hay hoặc là lúc nào mình thèm một cái món gì đó thì gia đình lại cùng hẹn nhau đúng giờ đúng ngày thì mình cùng nhau mình đi tới tiệm đó mình ăn. Đó cũng là vẫn là những cái quán được quảng cáo trên radio sự lát 1160 AM, mà hiện tại thì Hoàng Tĩnh tâm đắc cũng như là có tham gia trong các phần quảng cáo của cái tiệm District One ở trên cái khu vực Carrington. Nếu mà quý vị nào mà mình đi lễ xong nè, hoặc là mình có dịp mình lên Carrington thì mình cũng ưa mình ghé cái tiệm District One trong cái con đường mình Hoàng Tĩnh nhớ là đường Onenton hay đường Trinity Mill thì phải, để mà thưởng thức những cái món ăn ngon ở đây rất là ngon. Hoàng Tĩnh không phải là Hoàng Tĩnh quảng cáo, tại vì quảng cáo Hoàng Tĩnh nâng lên cho cái tiệm này. Nhưng mà thật sự ra thì đối với Hoàng Tĩnh thì District One là một trong những cái tiệm ăn mà quý vị có thể hãnh diện quý vị giới thiệu đến bạn bè, dù cho đó là người thân của mình hay hoặc là những người bạn Hoa Kỳ, họ muốn có một cái chỗ ăn ngon thì quý vị giới thiệu District One. Đó là một trong những cái địa điểm mà ăn rất là ngon. Họ không có bán thừa mứa ra cho cái đồ ăn của mình. Ăn không có no, thật là no, hay hoặc là ăn không có đói, mà nó vừa đủ để chúng ta ăn trong một cái món ăn đó. Phải gọi là Hoàng Tĩnh rất là vừa lòng với cái tiệm ăn này. Và phải gọi là từ cái món phở cho đến cái món cơm, cho đến món bún, cho đến tất cả những cái món ăn chơi đều ngon và vừa đủ để cho mình ăn, và giá cả cũng rất là phải chăng. Đó, thì quý vị chịu khó mình đậu hơi xa chút xíu trong những cái ngày mà cuối tuần mình đến đó thì mình ăn uống đó cũng rất đông ở nhà. Thưa quý vị ha, hy vọng quý vị sẽ thử cái món ăn ngon của cái tiệm District One để chọn nơi đó là một cái nơi mà mình lùi tới họp bạn bè hoặc là ăn uống cho nó trong lành. Nói chứ chút xíu nữa xong cũng phải dẫn ở nhà mấy công chúa của Hoàng Tĩnh đi ăn mới được, cuối tuần mà. Thưa quý vị, đó cũng có nấu nướng đó, nhưng mà mình cũng spend time để mình đi ra ngoài cho nó đầu óc, cho nó người ta kêu là nó thoải mái đầu óc, phải không thưa quý vị? Đó là những điều Hoàng Tĩnh muốn chia sẻ và gửi đến cho quý vị trong cái phần đầu của cái chương trình Gia Chánh Bếp Sài Gòn ngày hôm nay, với những cái món ăn mà Hoàng Tĩnh sưu tầm. Và cái món đầu tiên xin được gửi đến cho quý vị, bún. Vâng, thưa quý vị, ăn cơm nhiều quá mình ăn bún đi. cho nó hiền, cho nó lành chút xíu và nó cho nó cũng đổi khẩu vị. Bún chả cá. Bún chả cá quý vị ăn chưa? Chắc chắn là quý vị, nhiều quý vị cũng đã có thực hiện món này, hoặc là cũng có những vị chưa thực hiện được món này cũng nghe nói đến, thì ngày hôm nay cũng có dịp để quý vị nhớ lại trong đầu của mình để có cơ hội quý vị sẽ làm cho gia đình của mình, người thân của mình cái món bún chả cá trong những cái dịp họp mặt cuối năm, hay hoặc là nếu quý vị chưa biết thì đây cũng là một cái lúc nào quý vị có thể tìm hiểu thêm về cái món bún chả cá, là một trong những cái món mà Hoàng Tính sưu tầm để gửi đến cho quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Thôi bây giờ mình đi chợ đi, đi chợ thì Hoàng Tính cũng vẫn đi chợ với tất cả những ngôi chợ đã quảng cáo trên radio Sài Gòn Đà Lạt 116 AM. Nguyên liệu thì chúng ta có thể chúng ta chọn cá thu, cá thuận, cá mối, cá rửa, cá chuồng, cá thác lát. Nói chung ra tất cả những cái loại cá chúng ta có thể chúng ta thực hiện được cái món bún chả cá này. Và cái thứ hai đó là chúng ta chọn bún. Bún thì Hoàng Tính lựa cái loại mà bún bún cái tre, ba cây tre hoặc là nguyên cụm tre thì quý vị ăn bún nó ngon. Còn bún Làng Em thì Hoàng Tính lúc này Hoàng Tính cũng ít dùng đi. Mà Hoàng Tính sử dụng cái bún cây tre ăn nó ngon thưa quý vị, là thì xong xuôi. Củ hành tím, cái này là cần củ hành tím ngâm nha thưa quý vị. Những cái nguyên liệu thôi xin được lặp lại, đó là những cái loại có thứ chúng ta có thể chọn cá thu, cá thửng, cá mối, cá rửa, cá chuồng, cá thác lát để mà chúng ta làm bún chả cá đó. Ngoài ra chúng ta cần thêm bún đó, một hay hai bịch gì, một bịch ăn, bịch để dành cũng được, phải không thưa quý vị? Rồi tiếp theo đó thì chúng ta cần một cái củ hành tím để mà chúng ta ngâm đó. Ngoài ra chúng ta cần tỏi, ớt, tiêu, bột ngọt, dầu ăn, muối. Nếu quý vị không muốn sử dụng bột ngọt thì quý vị sử dụng một ít bột nêm cũng được nha thưa quý vị ha. Đó. Ngoài ra nguyên liệu chúng ta cần thêm đó là xà lách nè, hành nè, cà chua nè, ngò nè, rau muống chẻ nè, bắp chuối nè, thì là nè, đó ha. Nói chung là xà lách, hành, cà chua, ngò, rau muống chẻ, bắp chuối, thì là đó, đều có bán ở tất cả các ngôi chợ Việt Nam, Asia hết trơn, phải không thưa quý vị? À, rồi cách làm bún chả cá, cái bước thứ nhất là cái cách làm chả cá ngon. Thì thành phần quan trọng của cái món bún chả cá được chế biến từ những cái con cá tươi, như là những cái con cá thu, cá thửng, cá mối, cá rửa, cá chuồng, cá thác lát, vân vân. Và để có chả ngon thì người ta lóc thịt cá trộn với tỏi, ớt, tiêu, bột ngọt, dầu ăn hay hoặc là chút muối, cùng với lại da heo, mà da heo xay nhuyễn á, sau đó chúng ta trộn lên cho thật đều ha, được quý vị đó, để mà chúng ta làm ra cái chả cá. Nếu quý vị không có muốn đến cái hàng cá, thí dụ quý vị vào chợ Trường Nguyên, quý vị chào vào những cái ngôi chợ Việt Nam chẳng hạn đi quý vị, chợ Bến Thành đi, thì quý vị đến cái hàng cá, quý vị mua một cái hũ chả cá thì quý vị về làm cũng được. Nếu mà quý vị không muốn thì quý vị có thể sử dụng những cái loại cá, tuyển những cái loại cá ngon mà quý vị yêu thích đó, thì mình lột thịt, mình lóc cái thịt cá ra, mình trộn với tỏi, ớt, tiêu, bột ngọt, bột nêm, dầu ăn, thêm chút muối, cùng với lại da heo, mà da heo xay nhuyễn, sau đó chúng ta trộn thật đều tay ha. Cái đó là cái bước thứ nhất mà chúng ta cái cách mà làm cá chả cá cho nó ngon là như vậy, theo như tài liệu Hoàng Tính có được. Cái bước thứ hai, sau khi mà chúng ta đánh nhuyễn cá xay được chia thành từng mảnh nhỏ mỏng hay hoặc là từng viên tròn cũng được đó, chúng ta viên vo thành từng viên tròn, chúng ta đè bẹp lại thành một cái miếng, một cái mảng nó nhỏ nhỏ cũng được nữa, mỏng cũng được nữa, hoặc là quý vị làm từng viên tròn cho nó vừa miệng, rồi chúng ta sẽ cho vào cái chảo dầu để mà chúng ta cho chiên vàng lên đó. Một phần cát thì chúng ta đem cho vào cái khuôn để mà hấp cách thủy. Nó khi ăn thì chúng ta sẽ cắt nhỏ thành từng miếng đó quý vị, giống như là chúng ta bỏ vào cái khuôn mà hấp mà một cái ổ trứng vậy đó quý vị. Khi mà mình ăn cơm tấm vậy đó thì mình cũng bỏ vô đó mình hấp bằng cái cá mà mình trộn này nè, đó thì nó cũng rất là ngon ha thưa quý vị ha. Đó thì mình hấp cách thủy, mình khi ăn thì mình sẽ cắt nhỏ thành từng miếng cũng rất là ngon. Và khi mà thưởng thức cái tô bún cá mà ở đây người ta nói là bún cá Quy Nhơn, thì chúng ta sẽ cảm nhận đầy đủ cái vị của nó mềm mềm, nó mịn mịn, nó ngọt ngọt của chả cá viên hay hoặc là chả cá hấp, hay hoặc là nó cái vị dai dai của chả cá chiên. Đó là cái bước thứ hai, là mình làm ra cái thành phần sau khi mình đã trộn lên cái con cá với lại những cái nguyên liệu khác để mình chiên, mình hấp hay hoặc là cái mình làm ra cái miếng chả cá đó. Rồi cái tiếp theo, cái bước thứ ba đó là cái bước mà mình nấu cái nước lèo. Thì thưa quý vị, nấu nước lèo, nấu bún nó không phải là xương heo, mà là chúng ta phải hầm, chúng ta ninh hay hoặc là hầm từ cái xương cá tươi đó, chúng ta cho thêm cái hành tím đó và cái nửa cái trái thơm hay hoặc là hơn thế nữa cũng được ha, thưa quý vị. Vì vậy cái nước nó sẽ được trong veo, nó thơm ngon tự nhiên mà nó không có bị tanh và nó cũng lên mùi rất là ngon ha, thưa quý vị. Húp một miếng nước dùng nó đậm đà, nó nóng hôi hổi gì đó thì cổ họng của chúng ta nó sẽ còn lưu lại một cái vị thanh ngọt. Và người thân của mình như vậy thôi, cứ húp mãi mà không dừng được ha, thưa quý vị. Như vậy là chúng ta đã làm được một cái món nước lèo rồi. Chúng ta nhớ hầm từ cái xương cá tươi, cho thêm hành tím với quả thơm thì chắc chắn là chúng ta sẽ có được một cái nồi nước lèo cá ngon rồi. Rồi cái bước tiếp theo đó, chúng ta chuẩn bị rau. Thì rau sẽ được dùng chung với bún cá, không thể thiếu những cái loại rau xanh tươi, tươi sống, ăn kèm như là xà lách nè, hành nè, ngò nè, rau muống chẻ nè, hay hoặc là bắp chuối, phải không? Tức là tất cả những cái loại rau mà chúng ta cảm thấy là chúng ta thích đó, thì chúng ta bỏ vô thêm thì là, hay hoặc là những cái loại rau nào mà mình yêu thích, mà mình nghĩ là có thể nó hợp với lại cái món này, bỏ vô. Thì như vậy là hoàn thành rồi. Cho bún vào trong tô với chả cá cắt lát viên tròn, rồi thêm nước lèo vô, rồi cho thêm hành ngò thì là lên trên, và khi ăn thì chúng ta cho thêm những cái loại rau đã chuẩn bị vào. Như vậy là cái bún cá này, bún cá Quy Nhơn, thì cái việc một tô bún cá Quy Nhơn nó ngon đúng điệu chính là một sự hòa quyện giữa bún, giữa chả cá, giữa nước lèo, cũng như là với những cái loại rau ăn kèm, mà không thể thiếu một chút vị chua chua của chanh, một vị cay nồng của ớt ăn kèm với một cái củ hành tím ngâm, phải không thưa quý vị? Đó là cái món đầu tiên mà tính gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay, được mang tên là bún chả cá Quy Nhơn. Đó, chúc quý vị thực hiện thành công, hay là quý vị đã biết thực hiện rồi. Đây cũng là một cái công thức, đây cũng là một trong những cái món mà quý vị có thể làm trong gia đình mình trong những cái ngày sắp tới, hoặc là trong những cái dịp lễ cuối năm ha, thưa quý vị. Thương nhớ lên đầy vơi. Kính thưa quý vị đang đến với chương trình Cha Chánh Bếp Sài Gòn. Vừa rồi tên đã gửi đến cho quý vị cái bún chả cá ha. Mình làm cho cả gia đình ăn cuối tuần cũng rất là ngon ha. Đó, phải không? Thôi bây giờ mình quay trở lại mình ăn cơm đi. Ăn cơm với một cái món gì cho nó ngon ngon chút xíu thưa quý vị. Bây giờ tên có cái gà hấp xì dầu. Hấp xì dầu thì cũng được nè. Thôi giờ gà hấp xì dầu ha, thưa quý vị. Hoàng Tính cũng có gà xào xả ớt nè, thì từ từ Hoàng Tính sẽ gửi đến cho quý vị ha. Rồi cũng có canh nữa nè. Thôi bây giờ làm một món gà món canh đi nha. Đó, bây giờ bắt cái này là cái món gì đây? Gà hấp xì dầu. Thôi chúng ta cùng bắt tay chúng ta làm cho cả gia đình mình trong cái món được mang tên gà hấp xì dầu.
Nỗi lòng chán chưa, ơi người ơi, biết bao cho vừa tình thương.
Quý vị nghe Trần Thái Hòa, Thế Sơn, Quang Lê đang đệm trong cái bài Về Dưới Mái Nhà của tác giả là Xuân Tiên, Y Vân, Hành Tính gửi làm nền trong cái chương trình Bếp Sài Gòn. Quý vị nghe, đó nghe cũng hay, thưa quý vị. Ba ca sĩ này hồi cũng thời cũng rất là lâu rồi, trong cái cuốn Paris by Night 83, ca cũng rất là hay lắm, thưa quý vị. Rồi, quay trở lại chương trình Gà Hấp Xì Dầu. Cái nguyên liệu chúng ta cần nửa con gà, nửa con gà, hay hoặc là chúng ta trong cái con gà này á, bây giờ mình định nói thêm cái vấn đề gà. Chắc là quý vị khi mà nói mà mình làm gà như vậy thì mình nói mà gà hấp dầu, thì bây giờ mình sẽ tính thì tính mua gà của chợ Mễ. Gà chợ Mễ ngon, dai, nấu vừa đủ chín tới, không phải quá lâu bởi vì nó dai quá phải làm lâu, hay hoặc là quá mềm quá này nọ. Nhưng mà cái con gà mà ở chợ Mễ mà tính mua thì nó lại vừa ăn, khi mà mình nấu một khoảng thời gian nó không có dài lắm thì mình tính thấy cũng rất là hay đi quý vị, rất là hay. Trong những cái loại gà sau này mình tính sưu tầm thì cái chợ Mễ. Ủa chợ Mễ nào? Hoàng Tính nói ai biết chợ Mễ nhiều lắm. Thì Hoàng Tính thương, thì sau này Hoàng Tính mua cái gà ngay cái khu thị tứ của cái góc Jupiter và cái góc Walnut. Nói vậy là quý vị biết chợ nào rồi, Hoàng Tính không quảng cáo chợ đó ha. Cũng như đài cũng không quảng cáo cho nên mình cũng không nói chợ nào. Nhưng mà trong cái khu thị tứ đó có một cái ngôi chợ Mễ, thì Hoàng Tính mua cái chợ đó. Thì Hoàng Tính thấy ngon. Còn nếu mà quý vị muốn mua ngon nữa, Orbison. Orbison, ha, đợi quý vị ha. Đó. Nói chung ra làm thì quý vị mua những chợ đó thì tùy quý vị muốn mua chợ nào quý vị mua ha, theo quý vị yêu thích đó. Nguyên liệu nửa con gà đó. Ngoài ra nguyên liệu chúng ta cần thêm tỏi, gừng và rượu trắng. Trong vấn đề rượu trắng thì nếu quý vị muốn mua rượu rẻ hơn chút xíu thì chúng ta có thể ngâm, chúng ta có thể rửa được, thì quý vị canh vào những cái dịp lễ đó, Tết đó, những cái convenience store hoặc là những cái tiệm rượu bia họ thường sell những cái loại rượu, thì quý vị đó là một cái dịp mà quý vị có thể mua nhiều thêm chút đỉnh để quý vị có thể ngâm rượu thuốc hay hoặc là sử dụng trong những cái trường hợp này cũng rất là hay. Trong cái món gà hấp xì dầu, trong cái góc xì dầu thì trong những cái nguyên liệu nó còn có được cái rượu trắng nữa, nó sẽ được lặp lại nửa con gà hoặc một con gà tùy thị theo quý vị, tỏi, gừng, rượu trắng. Gia vị cần thêm xì dầu, đường, muối, bột ngọt hoặc bột nêm. Đó. Rồi, cái đó cái thứ nhất, cái nguyên liệu. Cái thứ nhì đó là cái cách làm. Thì tôi cứ về cái bước thứ nhất đầu tiên đó là sơ chế cái nguyên liệu. Chúng ta làm sạch gà theo như tài liệu này là bằng muối và rượu trắng. Xử lý giải quyết con gà này bằng cách này nó sẽ khiến cho da gà nó trở nên nó trắng, nó sạch, nó giòn, nó ngon hơn. Sau đó thì chúng ta thái nhỏ gừng và tỏi. Trong cái vấn đề làm sạch gà bằng muối và rượu trắng thì thưa quý vị, đầu tiên lấy con gà ra, quý vị rửa con gà trước cho Hoàng Tính 3 lần rửa, không có muối, không có rượu trắng, cho nó ra hết nhớt đi, cho ra hết chất đỏ đi. Sau đó quý vị hãy rửa sạch gà bằng muối 1 lần. Cái lần thứ 2 thì quý vị hãy sử dụng muối và rượu trắng. Lần thứ 5 bảo đảm là cái quý vị sẽ ngửi thử, quý vị sẽ thấy sẽ không còn có cái mùi gà nó hắt lên nữa, và nó sẽ tạo ra một cái màu rất là đẹp, cũng như là con gà nó sẽ không có những cái mùi tạp mà chúng ta cảm thấy muốn nhợn người đó quý vị ha. Đó rồi, thì sau khi mà chúng ta rửa sạch như vậy thì chúng ta cắt nhỏ gừng và tỏi nha ha, thưa quý vị. Và cái mẹo hay trong cái phần này, theo như tài liệu này cho biết là để sơ chế gà cho sạch, khử cái mùi hôi hiệu quả, thì chúng ta dùng cái hỗn hợp muối và giấm theo tỷ lệ 2 muối 1 giấm, rồi chà xát nhiều lần lên thịt gà. Sau đó chúng ta rửa lại thật kỹ bằng nước sạch, và tiếp đó lấy một củ gừng, chúng ta đập dập vào một ít rượu trắng, xoa bóp lên thịt gà và để nguyên trong vòng 30 phút, và tiếp tục chà xát vài cái lát chanh cùng một ít muối. Sau đó rửa lại thịt gà với nước là chúng ta có thể khử cái mùi hôi. Đây cũng là một trong những cái cách mà quý vị có thể khử được cái mùi hôi của cái thịt gà, của cái con gà từ trong ra ngoài mà chúng ta mua về. Cũng giống như cái cách của Hành Tính thôi, phải không thưa quý vị? Trong cái mẹo hay này, bước thứ 1 cho qua đó là sơ chế nguyên liệu. Bước thứ 2, chúng ta pha nước sốt cho cái món gà hấp xì dầu. Thì trong cái vấn đề pha nước sốt cho hấp xì dầu, chúng ta cần cho tỏi băm vô, nửa muỗng đường, nửa thìa đường theo như tài liệu này, một ít muối và bột ngọt vào cái chén xì dầu. Rồi sau đó chúng ta khuấy đều lên bằng cái nguồn hỗn hợp tỏi băm, nửa thìa đường, một ít muối và bột ngọt, bột nêm vào cái bát xì dầu, chén xì dầu. Sau đó chúng ta khuấy đều lên. Đó là bước thứ 2. Chúng ta pha cái nước sốt. Và bước thứ 3, ướp gà. Thì chúng ta thoa đều cái hỗn hợp này bằng tay. Có mang cái găng tay, cái safety glove, nó cũng rẻ. Safety glove thì quý vị có thể mua ở chợ Việt Nam hay hoặc là chợ Chuggo, Daiso, tất cả những cái tiệm đều có bán hết. Thì nó cũng rộng rộng này đó, nó giống như là nó giống như là cái bao ni lông, phải không thưa quý vị? Khi mà chúng ta ướp gà này, khi mà họ tính nói và ngừng đến cái đoạn thoa đều cái hỗn hợp bằng tay lên gà, thì khi hấp lên đó, nó sẽ giúp cho gà nó thấm đều cái gia vị và nó ngon hơn. Đó thưa quý vị, thì trong cái vấn đề mà chúng ta thoa đều bằng cái hỗn hợp này á, bằng tai lên trên con gà, khi mình đeo vô cái bào tai thì quý vị sẽ cảm thấy nó rộng, đúng không thưa quý vị? Làm sao cho cái bao đó, cái safety glove đó, cái bao, cái găng tay đó nó bó chặt vào trong cái bàn tay của mình. Cái bao tay đó nó không phải là một cái bao tay của các anh chị làm nail mang vô. Các anh chị làm nail mang vô thì nó là ni lông thì nó bó sát vô rồi. Nhưng mà nếu mà làm những cái loại mà nó giống như là nó là cái loại ni lông thường, giống như là cao su thường thôi đó, thì nó sẽ rộng rộng, phải không? Đôi khi quý vị sẽ cảm thấy nó bị tuột ra, thì làm sao quý vị cho nó bó sát vào trong tay được? Một cách mà Tính có thể chỉ cho quý vị trước khi quý vị mang vào những cái bao tay đó, quý vị cứ việc rửa tay cho Hoàng Tính đi. Rửa hai tay nếu quý vị sử dụng hai tay, rửa một tay nếu quý vị sử dụng một tay, chắc hẳn nhất rửa hết hai tay cho Hoàng Tính đi ha. Rửa hết hai tay xong xuôi, quý vị lau nhẹ cái tay mình thôi, cho cái tay mình nó ẩm ướt chút xíu nha ha. Mang bao tay vô, bảo đảm nó dính liền nha ha. Cái đó là cái kinh nghiệm của Hoàng Tính để chỉ cho quý vị cái cách làm sao mà mình mang vô cái bao tay mà nó không có bị rộng này nọ, hoặc nó sột soạt, nó dễ bị tuột trong cái bàn tay của mình, phải không? Muốn chặt, rửa bàn tay, mang vô, bảo đảm quý vị sẽ thấy nó rất chặt ha. Chúng ta xoa bóp con gà bằng cái tay, bằng tay, cái hỗn hợp này lên con gà, khi hấp lên nó sẽ giúp cho gà nó thấm đều cái gia vị và nó sẽ ngon hơn. Và để gà thấm đều cái gia vị này trong vòng khoảng 30 phút ở trong ngăn lạnh thôi ha, thưa quý vị, không phải ngăn đá nha. Cái đó là bước thứ 3. Và cái bước thứ 4 tiếp theo đó là chúng ta hấp gà. Tiếp đến thì chúng ta cho vào cái lò vi sóng 3 phút hay hoặc là lò nướng 5 phút ha. Thì sau khi mà lấy ra khỏi lò thì chúng ta cho gà vào sừng, chúng ta hấp, chúng ta thêm vài cái lát gừng và hấp trong khoảng cỡ độ 30 phút. Nếu gà mà nguyên con thì thời gian hấp nó sẽ lâu hơn ngang đó ha. Còn ngoài ra nếu mà nửa con khoảng 30 phút thôi. Khi mà 30 phút quý vị mở ra, quý vị lấy một cái cọng tăm hay hoặc là cây đũa nhỏ, quý vị đâm thử cái đùi gà hay hoặc là cái ức gà coi cái lỗ đó, sau khi quý vị rút ra cái cây tăm hay hoặc là cái cây đũa nhỏ đó, nó còn ra cái ướm cái màu hồng không, ướm cái màu hồng màu đỏ, tức là nó chưa chín, thì again chúng ta lại làm thêm khoảng cỡ 10-15 phút nữa cho nó chín hoàn toàn ngang, thưa quý vị. Đó là cái bước thứ 4 chúng ta hấp gà ha. Đó, nửa con khoảng 30 phút, nguyên con thì chắc có lẽ cỡ 50 phút một tiếng ngang. Rồi tiếp theo đó là cuối cùng là cái món gà hấp xì dầu này nó cũng đã hoàn thành, gửi đến cho quý vị thôi. Món ăn nó nhìn vô với gọi là vô cùng hấp dẫn, gà nó thấm gia vị, phải không? Cái da nó giòn, nó ngon, nó thơm lừng, cái mùi xì dầu nó tỏi gừng nữa, nó thêm thơm lên những cái mùi đó, khiến cho những người trong gia đình, ai mà đi làm về mà đang mà đói bụng đói mà nghe cái mùi này là bảo đảm mê mẩn chạy xuống bếp. Hôm nay mommy cho con ăn gì đây, hôm nay chị cho em ăn cái gì đây, hay hoặc là hôm nay để đi cho con ăn cái gì đây, phải không thưa quý vị? Đó là một cái món gà mang tên là gà hấp xì dầu, gà hấp xì dầu ngang thưa quý vị. Rồi tiếp theo cuối cùng như Hoàng Tính nói, một món sau cùng xin được gửi đến cho quý vị ha, món canh đi, phải không? Canh mướp nấm rơm, canh mướp nấm rơm thì món canh cũng rất là tươi, cũng rất là mát cho cái mùa hè còn sót lại. Nguyên liệu chúng ta cần một cái trái mướp hay hoặc là một cái quả mướp, rồi vùng những cái vùng đều nói là như vậy, một trái mướp hay một quả mướp, phải không? Rồi 50g nấm rơm, không có nấm rơm chúng ta làm nấm rơm hộp cũng được. 50g tôm tươi đã bóc vỏ, hành lá chúng ta mua thêm để thêm vị và cái màu cho nó canh, cho canh nó xanh xanh đỏ đỏ cho nó đẹp. 2 muỗng cà phê bột canh, 2 muỗng cà phê hạt nêm. Nếu mà quý vị không sử dụng bột canh thì mình xài hạt nêm cũng được. Bột canh chúng ta có thể thay thế bằng muối và đường hay hoặc là nước mắm nghe hả thưa quý vị, nhẹ nhẹ thoang thoảng thôi. Cái cách làm cũng rất là đơn giản, cho chuẩn bị nguyên liệu chúng ta gọt bỏ chân của cái nấm rơm cũng như là ngâm nấm trong nước muối loãng khoảng 15 phút nếu mà chúng ta mua cái loại nấm rơm tươi. Còn cái nấm rơm ở trong cái hũ thì quý vị cứ việc mở ra cái hộp, quý vị cũng ngâm cái nấm này trong cái nước muối pha loãng khoảng cỡ độ 15 phút. Xong xuôi chúng ta đậy nắp lại, chúng ta xóc cho nó ra tất cả những cái chất tạp ở trong đó ha. Còn cái vấn đề mướp thì chúng ta lọc vỏ và chúng ta cắt thành miếng cho nó vừa ăn. Đó là cái cách chuẩn bị nguyên liệu. Tiếp theo đó là chế biến canh. Đặt nồi lên bếp, nấu đun nóng lên, rồi chúng ta thêm chút dầu phi thơm, hành tím băm phi thơm lên. Sau khi mà chúng ta nghe nó thơm một cái, ngửi nó thơm một cái rồi, chúng ta thêm tôm và chúng ta xào chín sơ cho cái ngô tôm này. Sau khi mà chúng ta bỏ vào thêm nữa ha, đổ nước vào nồi và chúng ta đun sôi lên. Nghe từ quý vị, nếu quý vị có sẵn một cái ấm nước sôi, đó là một cái điều rất là hay, rất là lý tưởng. Sẽ rút ngắn lại cái khoảng thời gian mà quý vị phải đợi cho nước nó sôi lên ha. Đó, nếu mà chúng ta sau khi mà chúng ta xào sơ cho nó tôm như vậy, chúng ta đổ nước vào bằng cái nồi mà cái nước nó ấm và nước nó sôi sẵn thì nó cũng sẽ đỡ đi rất là nhiều cho cái đoạn đó. Và tiếp theo đó là cái vấn đề khi mà nước sôi thì chúng ta nêm vào nồi, đó là 2 muỗng cà phê bột canh. Nếu không được thì chúng ta sử dụng một chút đường và một chút nước mắm cũng thay thế bột canh rồi. Sau đó chúng ta thả mướp và nấm vào trong nồi, nấu với lại lửa to cho cái nồi canh nó sôi trở lại. Sau đó chúng ta tắt bếp và chúng ta nêm thêm 1 muỗng cà phê hạt nêm cho nó vừa miệng, nửa muỗng thôi, đến nửa muỗng là được rồi. Thưa quý vị, tiếp theo, rồi dọn và thưởng thức thôi. Múc canh ra tô, rắc hành lá thái nhỏ lên trên để mà tạo thêm một cái hương vị và cái màu sắc cho canh, nhìn cho nó đẹp mắt chút xíu, phải không thưa quý vị? Canh mướp nấm rơm đã sẵn sàng để chúng ta thưởng thức rồi. Chúng ta sẽ thưởng thức kèm với lại cơm, kèm với lại cái món gà hấp xì dầu thì còn gì bằng, phải không thưa quý vị? Nếu quý vị không muốn ăn cơm gia đình, quý vị muốn ăn cuối tuần thì Hoàn Tính cũng đã có cái món được mang tên bún chả cá rồi. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay Gia Chánh Bếp Sài Gòn với 3 món ha. Chúc quý vị sẽ được thực hiện thành công cái món này. Quý vị cũng có thể nghe lại trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Quý vị search trong cái mục tìm kiếm mục Gia Chánh, quý vị bấm vào chữ Gia Chánh thì nó sẽ xuất hiện cho quý vị tất cả những cái món ăn ngon sẽ được Hoàn Tính gửi đến cho quý vị trong chốc lát nữa đây trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM website ha. Thưa quý vị, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Gia Chánh Bếp Sài Gòn lần sau. Xin cảm ơn quý vị.
Chiều nay mưa còn rơi, chiều nay bếp hồng đang còn say,
chiều nay vui sống trong tình yêu, nhớ phút vui khôn nguôi.
Nào ai xa ngàn nơi, kia bao mái nhà đang chờ ai.